Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho tôi và quý bạn chị em gần một năm qua, tức là còn chừng một vài tuần lễ nữa thì là giáp năm, chúng ta đã dành thì giờ gần suốt một năm để nghiên cứu học hỏi về những thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu đã nói ra ở trong Kinh Thánh. Chúng ta đã học 20 bài rồi và hôm nay chúng ta bắt đầu học bài số 21. Tuần vừa qua tôi và quý bạn chị em đã học về ẩn dụ về hai người lên đền thờ cầu nguyện, được chép ở trong Luca đoạn 18 câu thứ 9 đến câu thứ 14. Hôm nay chúng ta cứ học tiếp ở trong Luca đến Luca đoạn 19 câu 11 đến câu 28, khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua nói về ẩn dụ của Chúa Giêsu về 10 nén bạc. Ẩn dụ về 10 nén bạc có nghĩa là gì thưa quý bạn chị em? Nghĩa bóng ra sao, nghĩa đen ra sao và chúng ta sẽ học được gì trong ý nghĩa thuộc linh của ẩn dụ này? Khi từ Jerusalem, từ Jericho đi đến Jerusalem, trong đó có các môn đồ và nhiều người khác tưởng rằng lần này Đức Chúa Giêsu lên Jerusalem là để tức vị làm vua và nước Đức Chúa Trời sắp hiện ra trước mặt họ rồi. Và họ đi theo Chúa Giêsu với sự tìm tòi như thế. Cho nên Đức Chúa Giêsu nhân dịp này nói cho họ biết, cho họ nghe một cái ẩn dụ về một vị thế tử đi xa đặng phong chức làm vua rồi trở về. Bèn gọi 10 đầy tớ trong đám đầy tớ mình, giao cho mỗi người một nén bạc và dạy họ rằng: hãy dùng nén bạc này sanh lại cho ta khi ta trở về. Song dân xứ ấy ghét người thì sai sứ theo đặng nói rằng: chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Khi người đã chịu phong chức trở về làm vua rồi, người trở về đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Rồi Đức Chúa Giêsu kể rằng người thứ nhất làm lợi ra được 10 nén bạc, người thứ hai làm lợi ra được 5 nén bạc và 8 người khác, có lẽ đa số trong những người đó, thì gói cái nén bạc của mình ở trong khăn và đến trình cho chủ của mình. Nhưng mà chủ thì vỡ trách người này nhưng đã khen thưởng cho những người kia và nói rằng đó là những đầy tớ trung tín. Rồi Chúa thưởng cho người này 10 thành, người chủ thưởng cho 10 thành, người kia là 5 thành và vân. Còn những người mà không làm lợi gì cả lấy đi và cho người khác. Để hiểu được ý nghĩa Chúa Giêsu khi Ngài kể ẩn dụ này, chúng ta lần lượt nghiên cứu qua nghĩa đen, qua nghĩa bóng và cả nghĩa thuộc linh. Nghĩa đen của ẩn dụ này là gì? Khi đọc ẩn dụ này, quý bà anh chị em có thể nghĩ ra Chúa muốn nói gì không? Nghĩa đen là gì? Thưa quý bà anh chị em, lý do tại sao Đức Chúa Giêsu kể một vị thế tử đi phương xa đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về, Ngài muốn nhân một việc lịch sử đã xảy ra trong thời đại đương thời đó đã qua và đang tiếp tục, mà ai trong xứ Israel đều biết biến cố lịch sử này cả. Ngài muốn dùng cái biến cố lịch sử này để nói về chương trình kỳ diệu của Ngài trong tương lai. Quý bạn cho em biết, biến cố lịch sử mà Chúa Giêsu dùng để làm nghĩa đen cho cái nền ẩn dụ này là gì không? Khi đọc chắc là quý bạn cho em không nghĩ tới. Đó là trong thời đại của vua Herod đại vương, là vị vua mà Chúa Giêsu sanh ra trong thời vị vua ấy. Vị vua này một ngày kia băng hà. Khi băng hà rồi thì người ta chia đất nước Palestine lúc bấy giờ ra làm ba phần khác nhau. Phần thứ nhất thì trao cho người con Herod là Herod Antipa. Phần thứ hai thì trao cho Herod Philip cai trị, và phần thứ ba tức là thuộc xứ Giu-đê thì trao cho Archelao. Nhưng sự phân chia này chỉ là tạm thời, mỗi phần đều phải được đế quốc La Mã, tức là vua La Mã chuẩn y và chấp thuận mới được trở về làm vua, tức là được phong vương mới được trở về. Ở tại xứ Giu-đê, Herod Archelao được cử để cai trị xứ đó. Để được phong vương và trở về làm vương chính thức ở tại vùng này, Archelao đã phải đi qua Roma, tức là qua đế quốc La Mã, để nhờ vua Augusta, là vị vua mà trong thời kỳ Chúa Giêsu giáng sinh, để chuẩn y cho mình, phong vương cho mình để trở về cai trị. Nhưng đang khi Archelao đi qua La Mã thì một số người Do Thái ở đây họ chống đối, họ không muốn ông Archelao cai trị xứ Giu-đê là phần đất của mình, cho nên họ cử 50 người đi qua để gặp hoàng đế Augusta lúc bấy giờ để ngăn trở không phong chức vương cho vị này. Và kết quả là lịch sử cho biết rằng hoàng đế Augusta không phong vương cho Archelao, nhưng mà vẫn dễ dãi cho ông cứ cai trị dùng đất Giu-đê đó, dầu không được phong vương nhưng mà được cai trị. Và ông cai trị cái vùng Archelao đó như chúng ta đã biết trong lịch sử. Đức Chúa Giêsu biết rằng ai cũng biết biến cố lịch sử này cả, cho nên nhân dịp họ theo Chúa Giêsu và mong chờ Ngài lập nước của Ngài lập vua, thì Ngài kể cho họ nghe câu chuyện về 10 nén bạc này, là một ấn dụ mà chúng ta thấy cái phần nền như vậy. Nhưng nghĩa bóng là gì thưa quý ông bà anh chị em? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em hiểu được cái nền của nghĩa đen đó, thì tôi và quý ông bà anh chị em có thể hiểu được nghĩa bóng mà Chúa Giêsu muốn ấn dụ này. Ngài gói trọn cái sự dạy dỗ của Ngài ở trong này cho những người đi theo Ngài, nhất là các môn đồ của Chúa. Chúng ta biết Chúa Giêsu giáng sanh tại Bethlehem trong đời vua Herod đại vương như tôi đã nói, và cũng trong thời đại đế quốc La Mã cai trị xứ Do Thái mà hoàng đế Augusta đang ở trên ngai vua. Chúa Giêsu giáng sanh thế gian này để Ngài làm gì? Để Ngài tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Ngài đến để giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi, và Ngài sẵn sàng gánh hết tội họ trên thập tự giá. Khi Ngài đến trong thế gian, Ngài ẩn dật trong suốt 30 năm như chúng ta đã biết ở tại Nazareth, và rồi sau đó thì Ngài bắt đầu chức vụ công khai của mình. Ngài chịu báp têm và bắt đầu đi rao giảng tin mừng của Chúa khắp mọi nơi. Ngài làm nhiều phép lạ và Ngài giảng dạy rất đầy ơn như chúng ta đã biết. Nhiều người muốn phong Ngài lên làm vua, nhưng rồi lúc chúng ta thấy Chúa Giêsu ẩn mặt, Ngài đi chỗ khác. Ngài không muốn làm vua, phải không? Ngài đến để giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và sự chết, để đem họ vào hưởng sự sống đời đời. Nhưng người Do Thái thì không muốn Ngài làm vua, cho nên họ tìm mọi cách để mà bắt bớ Chúa Giêsu, tìm mọi cách để giết cho được Chúa Giêsu. Và quả thật họ đã bắt Chúa Giêsu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài đã chết trên thập tự giá, rồi Ngài bị chôn trong mồ mả 3 ngày 3 đêm. Sau đó lời của Chúa chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã sống lại cách oai quyền, Ngài đã phục sinh. Và sau khi sống lại, Ngài ở lại với các môn đồ trong 40 ngày, Ngài dạy cho họ nhiều điều về nước Đức Chúa Trời. Rồi sau đó Chúa Giêsu thăng thiên về trời, Ngài hứa trở lại để ban thưởng cho những người nào nhận mạng lệnh của Ngài mà làm trọn trọng trách của mình. Giống như người vị thế tử này trao cho mỗi người một nén bạc, Chúa Giêsu trao cho mỗi người một sứ mệnh, mà Ngài muốn khi Ngài trở lại để thấy sứ mệnh đó được hoàn thành, để kết quả, và Ngài ban thưởng cho những người đó. Và đây cũng là nghĩa bóng mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây. Như chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu trở lại, thì Ngài cho những kẻ tin Chúa sống lại, còn những người sống được cất lên ở với Chúa trên không trung. Và sau đó thì hết thảy các thánh đồ đều cùng Chúa Giêsu trở lại trần gian này, làm gì quý bạn chánh biết không? Để lập nước thiên hy niên 1000 năm bình an. Và tại đó Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mỗi chúng ta là những người sẽ đồng trị với Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ thưởng cho mỗi người cai trị 10 thành, cai trị 5 thành, có nhiều người cai trị nhiều hơn nữa, phải không? Trong nước thiên niên của Chúa, trong nước 1000 năm bình an. Nhưng chúng ta cũng biết rằng có những người tay không, không có công trạng gì cả, không có cai trị được thành nào cả, và Phao-lô cứu dường như qua lửa, tức là không có công trạng gì cả. Nghĩa đen và nghĩa bóng của ẩn dụ này là như thế quý bạn cho em, để chúng ta biết rằng chương trình kỳ diệu của Chúa Giêsu, và Ngài muốn nói ẩn dụ này để bày tỏ chương trình kỳ diệu ấy. Nhưng khi tới ý nghĩa thuộc linh mới là quan trọng. Chúng ta biết nghĩa đen rồi, biết nghĩa bóng như vậy rồi, nhưng mà khi Chúa Giêsu kể ẩn dụ này thì Ngài muốn dạy gì, Ngài muốn nói gì, thưa quý ông bà anh chị em, cho các môn đồ Ngài, cho những người đương thời lúc bấy giờ, và cho cả tôi và quý ông bà anh chị em bây giờ nữa, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn dạy gì về ý nghĩa thuộc linh trong ẩn dụ này? Thứ nhất, mà ai cũng thấy rõ hết khi chúng ta đọc ẩn dụ này, thì bài học thứ nhất mà chúng ta học được là Đức Chúa Giêsu sẽ tái lập. Vị thế tử đi xa nhận chức vua và trở lại, như câu chuyện này nói, Chúa Giêsu thân thiên về trời, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết, và ban thưởng cho những người đi theo Ngài và làm tròn sứ mạng mà Ngài đã giao trọng trách cho. Ở trong ứng dụ câu 15, Luca 19 câu 15 nói rằng, khi người đã chịu phong chức vua rồi, trở về đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm đặng bao nhiêu. Ở đây ẩn dụ nói về rồi đây Chúa Giêsu sẽ trở lại tiếp đón những kẻ đã tin Ngài và ban thưởng cho họ, cho họ đồng trị với Ngài trong nước ngàn năm bình an. Sự tái lâm của Chúa Giêsu đã được Kinh Thánh nói rất rõ ràng. Tôi và quý bạn cho em không cần phải tìm tòi ở đâu hay là phải nghi ngờ gì cả. Đây là một thực sự. Khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời thì các môn đồ ngước mắt nhìn lên sự cất lên của Chúa Giêsu có đám mây che khuất Ngài. Họ không ngừng nhìn lên Chúa Giêsu tái lâm. Họ nhìn lên dầu đám mây che khuất, họ cứ nhìn mãi. Vì vậy mà một thiên sứ hiện đến với họ mà nói rằng, hỡi các ông Galilea ơi, các ông đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã cất lên trời khỏi các ông, sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy. Tức là thiên sứ đã rao báo sứ điệp về sự tái lâm của Chúa Giêsu, Ngài sẽ trở lại. Và chính Chúa Giêsu cũng đã nói rõ nhiều lần lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 2 câu 3 thì Chúa nói gì? Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ ở, khi ta đã sắm sẵn xong rồi ta sẽ trở lại để tiếp rước các ngươi về với ta, và ta ở đâu các ngươi ở đó. Chúa nói về sự tái lâm của Ngài. Và nếu quý ông bà anh chị em đọc ở trong Tân Ước, ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 14 hay là Phi-e-rơ thứ nhì thứ nhất đoạn 1 câu thứ 13 thì những câu của Thánh đó nói rằng chúng ta phải giữ mọi sự, làm mọi sự để chờ đợi Ngài Chúa Giêsu Christ hiện ra, tức là Chúa sẽ trở lại. Chứ Chúa Giêsu đã nói rõ hơn nữa ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 nói như thế nào: này ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta để trả cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Chúa Giêsu sẽ trở lại mau chóng, thưa quý bạn cho em, vị thế tử sẽ trở lại để mà đòi các đầy tớ tới trình ra những nén bạc mà mình đã làm lợi ra bao nhiêu, thì Chúa Giêsu cũng sẽ trở lại. Chúa cũng đem phần thưởng theo với Ngài để thưởng cho những người làm lợi cho công việc của Ngài theo mạng lệnh Ngài đã truyền cho. Chúa sắp tái lâm. Sự cuối cùng của môn vật đã gần rồi, thưa quý bạn cho em. Nếu tôi và quý bạn cho em nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời rồi áp dụng vào cuộc sống hiện tại này và nhìn cái mọi sinh hoạt của thế giới ngày nay, chúng ta thấy rằng mọi việc cận kề rồi. Chúa nói rằng tin lành này được giảng ra khắp đất, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến, Chúa sẽ đến, Ngài tái lâm sẽ đến. Vậy đây là một ẩn dụ nói về Chúa sẽ trở lại. Chúng ta học được điều đó, thưa quý ông bà anh chị em. Điều thứ hai mà chúng ta học được ở đây là gì? là chúng ta phải làm lợi nén bạc Chúa giao cho mình. Đức Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trả lại như lời Ngài đã nói trong ân dụ này mà Ngài kể về người nén bạc mà chúng ta vừa nghe. Ngài giao cho 10 đầy tớ mỗi người một nén bạc, và người nhận phải làm lợi nén bạc đó được giao cho mình. Nén bạc mà vị thế tử này giao cho các đầy tớ này, trong nghĩa thuộc linh, nghĩa bóng, nó có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Một số người nghĩ đây là ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho từng người. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta thấy rằng cái nén bạc này không có ý nghĩa thuộc linh là ân tứ. Vì ân tứ mà ban cho hội thánh thì mỗi người đôi khi khác nhau nhiều lắm. Mỗi người một ân tứ khác nhau. Quả quằn mới có những ân tứ giống nhau nhưng mà rất là ít. Nhưng ở đây chúng ta thấy ẩn dụ này, Chúa Giêsu nói người vị thế tử này giao cho mỗi người một nén bạc, tức là 10 người này được giao mỗi người một nén bạc, tức là giống nhau, không có khác nhau. Như vậy thì nén bạc này có nghĩa thuộc linh là gì? Ở đây không phải là ân tứ mà Chúa đã giao cho chúng ta, giao cho các môn đồ Ngài. Trước khi thăng thiên về trời, Chúa đã giao sứ mệnh đặc biệt gì cho các môn đồ của Ngài? Quý bạn cho em biết không? Có nhớ không? Sứ mạng gì? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Rồi ở trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu thứ 8 thì nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi hãy nhận, tức là Chúa giao cho mà chúng ta phải nhận lấy quyền phép đó rồi đi làm chứng nhân cho Chúa. Nghĩa là ở đây ẩn dụ này Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài không giao một ân tứ mà Ngài giao cho một sứ mệnh. Làm chứng nhân cho Chúa là giảng tin lành. Thật đây là một sứ mệnh, là một nén bạc mà Chúa giao cho tôi và với ông bà anh chị em. Chúa giao cho các môn đồ là giảng tin lành, làm chứng nhân cho Chúa. Chúa giao cho tôi và quý ông bà anh chị em bây giờ cũng là giảng tin lành, làm chứng nhân cho Chúa. Và Chúa nói rằng rồi đây Ngài sẽ trở lại để đòi tôi và quý ông bà anh chị em tới trước mặt Chúa, hỏi tôi làm lợi được bao nhiêu, mà nén bạc mà Ngài đã giao đó được bao nhiêu. Thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi nghiên cứu khúc kinh thánh này tôi sợ lắm thưa quý ông bà anh chị em. Không biết quý ông bà anh chị em có sợ không? Tôi sợ lắm. Bởi vì chúng ta thử làm bài toán cho đời sống của mình đi. Chúa giao sứ mệnh cho chúng ta nén bạc cho chúng ta là đi giảng tin lành, làm chứng cho Chúa để mà làm lợi ra cho Chúa. Có nghĩa là chúng ta phải đem người khác đến với Chúa, một người, hai người, năm người, mười người hay là hơn nữa. Tôi sợ cái chỗ là khi tôi suy nghĩ đời sống của tôi, đời sống của các bạn xem, bao nhiêu năm từ khi tôi tin Chúa, Chúa đã giao sứ mệnh này, tôi đã làm chưa? Tôi đã làm trọn chưa? Tôi đã làm lại được bao nhiêu? Có những người mới được giao sứ mệnh, tức là mới tin Chúa, nhưng mà họ đem người khác tin nhận Chúa. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, có những người tin Chúa lâu năm mà cho tới bây giờ chưa có làm lợi ra một nén bạc nào cả cho Chúa cả, có một linh hồn nào tin Chúa trong đời sống của họ cả. Sợ không? Khi Chúa đến chúng ta cái gì để trình cho Chúa đây thưa quý ông bà anh chị em? Khi Chúa tái lâm, Chúa nói rằng Ngài thưởng cho người này 10 thành để cai trị, tức là trong nước ngàn năm bình an của Chúa đó, người 5 thành, nhưng tôi thì được bao nhiêu? Thưa quý ông bà anh chị em, Luca đoạn 19 câu 20-23, Chúa trách hạng người này như thế nào? Người khác đến thưa rằng là Chúa đây này, nén bạc của Chúa tôi đã gói giữ trong khăn, bởi tôi sợ Chúa vì Chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để gặt trong chỗ không gieo. Chủ rằng hãy để tớ ngoan ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi đã biết ta là người nghiêm nhặt hay lấy trong nơi không để gặt trong chỗ không gieo, cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc, khi ta về sẽ lấy lại vốn và lời. Chúa trách người này, tại sao không làm lời ra? Mà nếu không làm được thì làm gì? Hãy giao cho nhà băng. Nhà băng ở đây là gì thưa quý ông bà anh chị em? Đừng có tưởng là chúng ta đem cái sứ mạng này chúng ta viết ra chữ rồi đặt ở nhà băng, không phải. Ở đây chúng muốn nói gì? Nếu chúng ta không có cơ hội, không có làm trọn thì nhà băng ở đây là hãy dâng vào ngân quỹ truyền giáo, để hậu thánh có tiền đó gửi đi truyền giáo khắp thế gian. Thưa quý bạn cho em, quý bạn cho em thấy biết bao nhiêu hội truyền giáo, như hội nhỏ nhất của chúng ta là hội Phước Âm Liên Hiệp, mỗi năm đã gửi biết bao nhiêu giáo sĩ đi ra khắp mọi nơi truyền giáo, đã gửi qua Việt Nam. Và ngày nay quý bạn cho em biết không, có bao nhiêu người tin Chúa Việt Nam qua công cuộc truyền giáo của hội CMA. Thưa quý bạn cho em, là như mục sư Phan Tiến Cự đã cho chúng ta biết là đã gần 1 triệu người ở trong hội thánh tên là Việt Nam mà thôi, rồi còn những cái giáo phái khác là chưa kể nữa. Thưa quý bạn cho em, 1.500.000 người đã tin Chúa. Những người này tin Chúa do những người mà làm lợi nén bạc của mình, và cũng đồng thời có những người gửi tiền dâng hiến cho công cuộc truyền giáo trong sự chứng đạo đến làm ra mà có kết quả như thế. Thưa quý ông bạn cho em, nếu chúng ta suy nghĩ rằng trong đời tôi chưa bao giờ làm lợi cho Chúa gì cả, chưa đi làm chứng nhân cho Chúa, chưa đem một người tin Chúa gì cả, làm gì tôi trình lại cho Chúa đây? Thưa quý ông bạn cho em, hãy dâng hiến vào công cuộc truyền giáo ở giữa hội thánh, ở trong các hội truyền giáo. Ở tại giáo hạt Hoa Kỳ đó thì mỗi năm họ dâng cho cái quỹ truyền giáo rất là lớn, hàng cả 100.000 đô la. Thưa quý ông bạn cho em, còn hội thánh chúng ta đã dâng gì đây? Nhưng cảm tạ ơn Chúa, chúng ta trong những năm qua chúng ta bắt đầu làm công việc của Chúa mạnh mẽ hơn trong vấn đề xã hội, giúp đỡ những người khác, và đó cũng là tin tốt để có thể giảng tin lành cho những người khác. Thưa quý ông bạn cho em, vì vậy xin Chúa cho tôi và quý ông bạn cho em làm lợi ra cho Chúa. Chúa giao cho tôi quý ông bạn cho em phải một, không phải là nén bạc, không phải là tiền bạc, mà giao một sứ điệp rao giảng tin lành, đem người khác trở về với Chúa. Xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em, khi Chúa đến chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã làm lại ra cho 10 linh hồn trở lại với Chúa, con làm lại ra 5 linh hồn trở lại với Chúa, nhưng những người khác thì sao? Cầu xin Chúa giúp đỡ tôi và quý bạn cho em học ẩn dụ này để suy nghĩ, để chúng ta mạnh mẽ hơn trong vấn đề rao giảng phúc âm của Chúa, làm trọn trọng trách mà Chúa giao phó cho chúng ta. Và bài học thứ ba, thuộc linh thứ ba mà chúng ta học được trong ẩn dụ Chúa Giêsu ở đây, chẳng những là Chúa sắp tái lâm, chẳng những là chúng ta phải làm lợi ra cho Chúa, nhưng thứ ba nữa là chúng ta phải biết một nguyên tắc đặc biệt là nén bạc nào không sinh lợi thì sẽ mất. Quý bà đọc, quý bà thấy không? Khi vị thế tử này tức vị làm vua rồi trở về, gọi các đầy tớ đến và nói rằng: ngươi làm lại được bao nhiêu? Người này nói là được 10 nén bạc nữa, người này được 5 nén bạc nữa. Nói rằng: hỡi đầy tớ, ngay lành trung tính được lắm, ta sẽ thưởng cho ngươi 10 thành, cai trị 10 thành sẽ thưởng ngươi cai trị 5 thành. Nhưng người kia đến nói với chủ rằng: thưa chủ, tôi biết chủ là người nghiêm khắc, gặt trong chỗ không gieo, nghĩa là chủ muốn làm gì cũng được hết trơn. Thật ra tôi sợ lắm, nếu tôi đem ra mà tôi kinh doanh mà không có lợi tôi mất thì chủ sẽ rầy la, lúc đó thì kinh khiếp lắm. Cho nên tôi đã gói cái đồng tiền này, cái nén bạc này trong khăn đây, bây giờ tôi xin trình cho Chúa. Chủ trách người này để tớ gian ác. Rồi gì nữa thưa quý bạn cho em? Không phải tới đó thôi, cái gì nữa? Chủ nói rằng: hả anh em, hãy lấy cái nén bạc này cho cái người có 10 nén bạc. Những người đó nói rằng: chủ ơi, sao được, người đó có 10 nén rồi, rồi sao lấy của người này cho người kia nữa? Chủ nói rằng: người nào có thì có cho thêm, mà người nào không có thì lấy cái phần có của họ mà cho người khác. Lạ không? Tức là bây giờ cái người này có 1 nén bạc mà không làm lại gì cả, bây giờ lấy mất đi, tay không. Tức là điều gì mà chúng ta không làm cho Chúa chúng ta sẽ mất. Nén bạc nào mà chúng ta không sanh lợi thì cũng sẽ mất. Như vậy thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy chúng ta thấy một điều mà không thể chối cãi được. Có nhiều người trong hội thánh làm việc cực lực, họ làm không hết công việc của Chúa. Hội thánh cử họ làm cái chức vụ này rồi chức vụ khác, chức vụ khác, có nhiều chức vụ quá. Nhưng ở trong hội thánh cũng có những người không có chức vụ nào khác, không có việc gì làm, và dẫu giao họ cũng không làm được. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy khi Chúa giao cho tôi và quý ông bà anh chị em chức vụ nào, hãy nhờ cậy Chúa cầu nguyện thiết tha, xin Chúa thêm ơn thêm sức mình để làm cho trọn chức vụ mà Ngài giao phó. Phải biết rằng cái chức vụ nào mình không làm được, khi chúng ta làm chức vụ đó sẽ mất, không được phần thưởng gì cả. Mà những người khác thì càng ơn càng thêm ơn. Chúng ta thấy Phaolô nói rằng ơn càng thêm ơn. Đức Chúa ở trong Kinh Thánh nói rằng khi Chúa Giêsu đến thì cũng diễn tả rằng Chúa là ơn càng thêm ơn. Tức là khi người nào hầu việc Chúa, Chúa cho càng hầu việc Chúa nhiều hơn, ơn càng thêm ơn. Thưa quý ông bà anh chị em, còn không hầu việc Chúa thì sẽ mất. Phần thưởng của những người hầu việc Chúa là được hầu việc Chúa nhiều hơn. Đây là một cái nguyên tắc mà tôi và quý ông bà anh chị em sẽ nghiên cứu và thấy ở giữa hội thánh của Chúa. Những người nào cứ hầu việc Chúa thì được Chúa thưởng cho. Thưởng cái gì? Nhiều công tác hơn để hầu việc Chúa. Còn người nào không hầu việc Chúa thì Chúa sẽ cất đi và không có cái gì để làm cả. Phải không thưa quý ông bà anh chị em? Phần thưởng của người hầu việc Chúa là được hầu việc Chúa nhiều hơn. Cầu xin Chúa cho tôi học ấn và quý ông bà anh chị em học ân vụ này. Chúng ta thấy được cái nguyên tắc này. Nguyên tắc thuộc linh này, nếu không hầu việc Chúa thì chúng ta không có làm được gì cả cho Chúa. Mà năm này qua năm khác, đời sống của chúng ta đi như là lục bình trôi sông qua lại như vậy mà thôi. Nhưng nếu tôi và quý ông bà anh chị em cứ hầu việc Chúa, làm lợi cho Chúa bởi những nén bạc mà Chúa giao cho mình, tức là sứ điệp mà Chúa giao cho chúng ta, thì chúng ta thấy rằng Chúa giao trọng trách cho chúng ta nhiều hơn. Những người được kêu gọi hầu việc Chúa cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em, không phải là tín đồ mà thôi. Có nhiều người được kêu gọi bằng chức vụ mà không làm gì cả, rồi cuối cùng cuộc đời của họ như thế nào? Tàn lụi và chức vụ không kết quả và họ cũng nghỉ luôn. Nhưng những người nào hầu việc Chúa thì chúng ta thấy rằng Chúa giao nhiều chức vụ lớn hơn, hầu việc Chúa. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, ẩn dụ này dạy chúng ta nhiều điều lắm. Chúa sắp ta lâm, Chúa bảo chúng ta phải làm lợi cho Chúa. Mỗi ngày chúng ta phải nhận lấy trọng trách mà Chúa giao thác cho mình để làm lợi cho Chúa. Và nếu chúng ta không làm lợi cho Chúa, cái phần mà Chúa giao ta sẽ mất. Và càng hầu vì Chúa bao nhiêu, Chúa càng thưởng chúng ta bao nhiêu và càng nhiều bao nhiêu. Cái người đầy tớ nhận một nén bạc mà làm ra lợi 10 nén bạc, bây giờ cuối cùng ông ta được bao nhiêu quý ông bà anh chị em có thể cộng được không? Mấy? Ai cộng cho trúng ngàn, cộng sai là còn không được à. Cho trúng ngàn. Bao nhiêu? Chúa giao cho một nén bạc, ông làm lợi được mấy? 10, tức là được mấy rồi? 11. Rồi cái lấy cái người mà có một đó, không có nữa thì cho cái nữa, ông làm mấy? 12. Thấy không? Ai nói 11 là cũng chưa chắc phải không? Phải 12. Tức là nhiều hơn cái chúng ta tưởng là, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy Chúa thưởng cho chúng ta khi chúng ta hầu Chúa càng nhiều, làm kết quả cho Chúa càng nhiều thì Chúa thưởng càng nhiều, thưa quý ông bà anh chị em. Và khi Ngài Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta vào nước ngàn năm bình an của Chúa, Chúa thưởng cho 10 thành, 12 thành, 5 thành và nhiều hơn nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Và xin Chúa cho chúng ta học bài học này thấy điều đó. Mà càng mạnh mẽ hơn trong sự học về Chúa, đừng ngủ lạnh nữa, đừng ẩn giật nữa, xin hãy đứng ra mạnh mẽ để hầu việc Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà còn bài học nữa chúng ta học, cái câu chót là câu thứ mấy thưa quý ông bà anh chị em? Câu thứ 27 ha, chép rằng còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây và chém đi trước mặt ta. Ông vị vua này mới lên vua mà cô bộ cũng mạnh mẽ dữ rồi, phải không? Sắt đá. Ông vua này ông vua thép, thấy không? Mạnh quá, ra lệnh mạnh quá. Bởi vì ông đi ông vị thái tử này đi để xin được chứng nhận cho mình làm vua. Và có nhiều người chống đối, không muốn ông làm vua. Và khi ông trở về làm vua rồi, ông thưởng cho những đầy tớ rồi mới quay sang thưởng cho những người phạt cho những người chống đối mình. Nghĩa thuộc linh của sự chống đối này, ai là người ai là kẻ chống Chúa, thưa quý ông bà anh em? Người Do Thái thì chống Chúa Giêsu, nhưng ma quỷ và Satan là những kẻ chống đối chương trình của Đức Chúa Trời, chống đối Chúa Giêsu vô cùng. Satan xúi dục mọi người để đứng lên chống đối Ngài và phản Ngài cũng như giết Ngài, như chúng ta đã biết. Nhưng khi Chúa đến, Chúa làm gì đối với Satan và ma quỷ, thưa quý ông bà anh chị em? Đọc sách Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Khải Huyền đoạn 20 câu 7 đến câu 10 chép rằng khi hạn ngàn năm mãn rồi, tức là vào nước thiên y niên đó, tức là nước ngàn năm bình an đó, quỷ Satan sẽ được tôi đọc câu trước hơn. Khải Huyền đoạn 20 câu 1 câu 3 để quý ông bà thấy rõ hơn. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ là Satan, mà xiềng nó lại cho đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân tộc nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra ít lâu. Rồi tiếp rằng khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả ra, và nó ra khỏi ngục đặng đi dỗ dành dân ở bốn phương trên đất. Dân Gót và dân Ma Gót nó nhóm chung lại để chiến tranh, đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây quanh dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống diệt chúng nó. Còn ma quỷ và đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đây là án phạt của những kẻ chống đối Chúa Cứu Thế Giêsu, là chính là ma quỷ và Satan. Khi nước ngàn năm được thành lập, Chúa bắt Satan mà ma quỷ sẽ thành ra nước ngàn năm bình an, được bình an, không có cái ngoài có sự xấu xa, sự cám dỗ xảy ra nữa. Cho nên con dân của Chúa trong nước này được Chúa Giêsu là vua cai trị, và chúng ta đồng trị với Chúa, một nước bình an. Nhưng mãn một ngàn năm bình an thì Chúa thả Satan ra. Ma quỷ Satan ra một thời gian ngắn, nó hoạt động mạnh mẽ và chống đối gây dinh thánh đồ, thành thánh, nó làm đủ thứ, nhưng mà cuối cùng Chúa bắt nó quăng vào trong hồ lửa, như Kinh Thánh đã nói, thưa quý ông bà anh chị em. Vị Thế Tử khi tức vị làm vua trở về, sau khi thưởng cho những người nhận các nén bạc, thì bắt đầu hình phạt những kẻ chống đối. Và chúng ta thấy đây là hình ảnh mà Chúa Giêsu nói trong ẩn dụ này. Rồi đây Chúa Giêsu sẽ bắt ma quỷ và Satan quăng vào hồ lửa đời đời. Chúa đưa chúng ta vào hưởng phước đời đời ở trên trời vinh hiển. Và đây là một ẩn dụ dạy chúng ta nhiều điều lắm, phải không thưa quý ông bà? Ẩn dụ này dạy chúng ta Chúa sắp tái lâm, dạy chúng ta phải làm lễ cho Chúa khi Ngài ban sứ mệnh cho chúng ta, dạy cho chúng ta biết rằng cái điều gì mà chúng ta không làm cho Chúa thì chúng ta sẽ mất. Và càng làm cho Chúa bao nhiêu càng nhiều thì Chúa sẽ thưởng cho chúng ta càng nhiều công việc hầu việc Chúa càng nhiều hơn. Và xin Chúa cho tôi và các bạn xem thấy được cái ý nghĩa trong ân dụ này mà cảm tạ ơn Chúa, và xin Chúa cho chúng ta mỗi người dân mình hầu việc Chúa cách mạnh mẽ, thưa quý bạn xem. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.